Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang cầu trên toàn tuyến rộng 19,25 m. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy trở thành cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn ô tô 40 m. Dự án hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu cải táng 4 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quân Ô Môn. Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 đã phối hợp với các địa phương huyện Phong Điền và huyện Thới Lai tổ chức tìm kiếm và tiến hành quy tập 4 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 2 liệt sĩ đầy đủ thông tin là liệt sĩ Phan Văn Dạng và liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Một liệt sĩ có một phần thông tin và một liệt sĩ chưa xác định thông tin. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo mở rộng khu vực tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ, tra soát xác minh đơn vị danh tính, hài cốt các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương thí sinh trúng tuyển vào các trường trong và ngoài quân đội năm 2023. Có 75 thí sinh trúng tuyển đạt 39,7%, trong đó trúng tuyển tuyển sinh quân sự là 42 trên 155 thí sinh, trúng tuyển ngành quân sự cơ sở 29 trên 30 thí sinh, trúng tuyển trung cấp quân sự 4 trên 4 quân nhân. Các thí sinh đã được trao tặng quà và giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Nhân dịp này, trước đó cùng ngày, tại Tượng đài Bác Hồ, Bến Ninh Kiều, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ báo công dân bác. Chiều nay, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác với Bưu điện thành phố Cần Thơ. Nội dung thỏa thuận hợp tác có 3 chương trình cụ thể, gồm chương trình an toàn giao thông quốc gia, chương trình tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và chương trình thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt. Thời gian ký kết thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 8 năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đáng chú ý, đối với chương trình thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt, sẽ phối hợp tạo điều kiện cho cán bộ hội viên nông dân thanh toán các khoản tài chính không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ kết nối quảng bá tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử postmark.vn. Cũng trong chiều nay, đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết chiến dịch 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 12 và trao học bổng cho con đoàn viên thanh niên, công nhân trong khối. Thực hiện chiến dịch 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cơ sở đoàn thực hiện mô hình nuôi heo đất, đồng thời phát động đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên tại doanh nghiệp tham gia mô hình. Chiến dịch năm nay, cơ sở đoàn trực thuộc gây quỹ nuôi heo đất được hơn 70 triệu đồng. Nguồn quỹ này được đoàn khối hỗ trợ các hoạt động chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức tặng xe đạp, học bổng và tập sách. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu Bình Thuận vừa diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh. Chương trình diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại thành phố Phan Thiết, vậy là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2023. Các tiết mục biểu diễn tại lễ hội sẽ tập trung thể hiện những nét đẹp văn hóa, những di sản đặc trưng của tỉnh Bình Thuận, từ đó giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về những sắc thái riêng của Bình Thuận. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện thống kê chuyến bay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Các đường bay nội địa có tỷ lệ vé được đạt khoảng 70%. Theo đó, chuyến bay trên các chặng từ Hà Nội đi Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang có tỷ lệ đặt vé đạt từ 73-97%. Riêng chặng Hà Nội đi Đồng Hới đã hết chỗ. Ngày cuối lễ ngày 4 tháng 9, chỉ chiều bay từ các điểm du lịch về thành phố lớn như từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới về lại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ trên 70%. Sau hơn 4 năm phà Vàm Cống chính thức dừng hoạt động, bắt đầu từ tháng 9 này, bến phà sẽ hoạt động trở lại. Theo đó, từ 7 giờ ngày 1 tháng 9, bến phà Vàm Cống cũ sẽ hoạt động lại để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Vị trí tại bến phà Vàm Cống cũ nằm cặp bờ sông Hậu thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. bến phà giảm cống khai thác vận chuyển hành khách và các loại phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới, phương tiện giao thông đường bộ. Tổng tải trọng phương tiện dưới 7 tấn, xe khách đến 30 ghế, ô tô giường nằm dưới 20 ghế. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa cho hay, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người có nhận thông tin phản ánh về việc đăng ký hiến tạng nhưng phải tốn 500.000 đồng mới nhận được thẻ. Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đến cộng đồng và khẳng định việc phát hành thẻ đăng ký hiến tạng tại bệnh viện là hoàn toàn miễn phí. Người dân cần cảnh giác tránh các đối tượng xấu lợi dụng để thu lợi cá nhân. Đoàn công tác của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng bệnh viện Lê Văn Thịnh đã xuống Cần Giờ khảo sát lắp đặt hệ thống chạy thận, dự kiến đi vào hoạt động đầu tháng 10 năm nay. Đây sẽ là đơn vị chạy thận thứ 40 đang phục vụ cho gần 4.500 người bệnh suy thận mạng có chỉ định chạy thận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau hàng loạt thông tin về gian nan hành trình đi chữa bệnh, ước mơ có nơi chạy thận của người dân ở đây đã trở thành sự thật. Tin thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết thời tiết ở miền Bắc đang bước vào thu, trời tạnh ráo, có nắng đẹp từ nay đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đang gia tăng mưa. Đêm qua và sáng sớm nay, 30 tháng 8, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo đêm nay 30 tháng 8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai, 31 tháng 8. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Trong khi ngoài khơi, bão Sao La đang có dấu hiệu lệch tây, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Biển Đông. Vào sáng nay, bão Sao La hoạt động trên vùng biển phía bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h. Nguyên nhân bão Sao La có xu hướng lệch tây vì ngoài Thái Bình Dương còn có một cơn bão khác có tên là Hai Cui, tương tác với bão Sao La. Theo cơ quan khí tượng, bão Hai Cui đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông. Bão Hai Cui mới hình thành, cường độ mạnh cấp 8. Sự xuất hiện của bão Hai Cui sẽ tạo hiệu ứng bão đôi trên Tây Bắc Thái Bình Dương, khiến cho đường đi của bão Sao La sẽ có những diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, cơn bão Idalia cũng đã quét qua Cuba với sức gió hơn 110 km/h, gây lũ lụt, sạt lở đất và mất điện trên diện rộng tại miền Tây của nước này. Giao thông đường bộ, đường biển và hàng không nước này cũng bị gián đoạn. Hạn hán kéo dài bởi hiện tượng El Nino đang ảnh hưởng nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp Sri Lanka, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang tìm cách phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu Sri Lanka không nhận đủ lượng mưa cần thiết vào tháng 3 tới do El Nino, quốc gia này sẽ thiếu nguồn dự trữ lương thực và sẽ phải nhập khẩu một lượng lớn lúa gạo với giá cao. Hôm nay 30 và ngày mai 31 tháng 8, mặt trăng sẽ ở trạng thái lớn nhất và sáng nhất của năm 2023. Đây là siêu trăng thứ hai trong số tổng cộng 3 siêu trăng của năm nay. Ở siêu trăng lần này, mặt trăng sẽ chạm đến điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó, cách chúng ta khoảng 363.711 km. Hình ảnh mặt trăng có thể trông to hơn và sáng hơn khoảng 7% so với mặt trăng tròn thông thường. Siêu trăng này sẽ xuất hiện chính xác vào lúc 8 giờ 35 phút sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây không phải là thời gian thuận lợi để ngắm nhìn siêu trăng. Do đó, người dân ở Việt Nam chỉ có thể quan sát mặt trăng ở trạng thái gần như tròn nhất vào đêm nay 30 tháng 8 và đêm 31 tháng 8. Tin thế giới, Ủy ban châu Âu thông báo Ba Lan đã nộp đơn kháng nghị yêu cầu Liên minh châu Âu EU bãi bỏ 3 quy định được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của khối này. Cụ thể, Ba Lan đã yêu cầu EU bãi bỏ đạo luật cấm bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch tại các nước thành viên từ năm 2035, do cho rằng đạo luật này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội. Điều luật thứ hai của EU mà Ba Lan kiến nghị liên quan đến việc thiết lập mục tiêu cắt giảm khí thải quốc gia khi cho rằng có thể đe dọa an ninh năng lượng của Ba Lan. Ngoài ra, Ba Lan cũng cho rằng kế hoạch cải tổ thị trường carbon của EU có thể làm giảm số lượng việc làm trong lĩnh vực khai thác than và gia tăng bất bình đẳng xã hội. Giới y khoa Australia ngày 29 tháng 8 đã công bố thông tin về một ca bệnh hy hữu khi phát hiện một con giun sống trong não của bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu Đại học Quốc gia Australia và Bệnh viện Canberra đã trình bày chi tiết về việc phẫu thuật lấy ra một con giun tròn dài 8 cm ký sinh trong não của một bệnh nhân nữ 64 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu, đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới khi dung tròn, một loài ký sinh trùng phổ biến ở chuột túi và trăng thảm, được phát hiện ký sinh ở người. Bệnh nhân có thể bị ký sinh sau khi chạm hoặc ăn phải những loài rau gần nhà, được cho là đã nhiễm trứng dung thải ra từ dứt bài tiết của một con trăn. Hơn 5.000 người tóc đỏ chỉ có quốc gia khác nhau đã tụ hội thành phố Tilburg của Hà Lan để tham dự lễ hội Ngày Tóc Đỏ. Ngoài những nghi thức thường niên, năm nay lễ hội còn có các buổi hội thảo về hội họa, mẹo trang điểm và chăm sóc da, chụp ảnh, âm nhạc và các sự kiện gặp gỡ khác. Dưới không khí sôi nổi vui tươi, nhiều người sinh ra với mái tóc đỏ đã hòa mình vào những sự kiện văn hóa, giải trí của lễ hội. Sự kiện là sự dây kết nối nhiều người trên thế giới, đồng thời giúp họ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi được cảm thông, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Quý thính giả vừa nghe bản tin cuối ngày. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.